Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa Thầy, kính thưa tất cả quý đạo hữu, hôm nay chúng ta có duyên lành được một lần nữa đón tiếp Thầy trong cái chuyến hoằng pháp trên đất Mỹ, thì ghé qua chỗ của chúng ta. Quý vị nào có thắc mắc trong bước đường tu học hay là bất cứ cái gì mà nó có liên quan tới vấn đề Phật giáo đó, thì các anh chị cứ tự tiện đặt câu hỏi. Tôi nghĩ là với cái kinh nghiệm và sự uyên bác của Thầy đó, Thầy sẽ cho chúng ta rất nhiều điều hiểu biết rất là lý thú và giúp ích cho chúng ta trong cái con đường tu tập. Xin có câu hỏi như vậy. Câu hỏi này thì nó cũng không có mới lạ gì Thầy, nhưng mà ở trong cái buổi mà kỷ niệm 7 năm thành lập Tiếng Chuông Tỉnh Thức, thì tôi còn có một cái câu hỏi đặt với Thầy Nguyên Hạnh, và sau đó thì Thầy đã trả lời cũng rất là hấp dẫn, rất là giúp ích trong cái việc mà cho chúng con có một số Phật tử cho tới bây giờ vẫn trên cái đề dư luận và thắc mắc đó thì vẫn còn. Câu hỏi đó là như thế này, là vào đầu năm nay, tức là đầu năm dương lịch và trước cái năm âm lịch đó, thì Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh và khoảng 200 vị tăng ni và cư sĩ Phật tử, gọi là cái phái đoàn Phật giáo quốc tế của đạo tràng Mai Thôn, về Việt Nam và có một cái chuyến hoằng pháp trong 3 tháng. Qua cái hệ thống internet thì con cũng biết là Thầy là một trong những vị dường như là phó ban tổ chức gì đó tiếp đón phái đoàn của Hòa Thượng tại Sài Gòn. Thì cái câu hỏi của tôi con là, với cái kinh nghiệm cũng như là cái sự hiểu biết của Thầy tại chỗ, thì cái chuyến đi đó đó có lợi hay là có hại gì cho Phật giáo Việt Nam, và Thầy nghĩ rằng cái ảnh hưởng nó như thế nào? Bởi vì bên ngoài này chúng con vẫn còn thấy rằng có nhiều người chống rất là kịch liệt, mà cũng có nhiều người thì ủng hộ cũng rất là dữ. Thì cả hai cái khuynh hướng nó đều vẫn còn đương đối chọi và vẫn còn đương tranh luận rất là dữ ở trên cái diễn đàn internet. Mong là Thầy sẽ có một cái giải đáp cụ thể, một phần nào cũng là người trong cuộc trong cái việc tiếp đón.
Trước nhất chúng tôi xin đính chính một cái chi tiết nhỏ đó. Chúng tôi không phải là phó ban tổ chức của giáo hội. Chúng tôi được các chùa nơi mà Thiền sư Nhất Hạnh đó được mời đến để giảng thuyết pháp, mời làm phó ban tổ chức của cái chùa đó đó. Chẳng hạn như là chùa Hoằng Pháp, nơi mà Thiền sư Nhất Hạnh đã có một khóa tu cho hơn 1.000 tăng ni và mấy ngàn Phật tử, hoặc là chùa Xá Lợi, hoặc là những cái chùa khác nữa. Theo chúng tôi, chuyến đi của Thiền sư Nhất Hạnh có thể là hoàn toàn không có lợi nếu như chúng ta nhìn vấn đề từ góc độ chính trị. Lúc đó khi đeo cặp kính màu chính trị vào rồi, gần như nó có một cản lực làm cho chúng ta không thể nào chấp nhận được những lời dạy của Thầy Nhất Hạnh hoàn toàn phi chính trị và có cái chiều kích tâm linh cũng như là sự hành trì rất là lớn. Cho nên khi mang một cái cặp kính màu thành kiến dán nhãn lên đối tượng Thầy Nhất Hạnh và cái chuyến về của Thầy đó, thì làm cho chúng ta khó bao giờ chấp nhận được Thầy lắm một cách khách quan. Với tư cách là những người có 25 ngày đi theo Thầy Nhất Hạnh tại Sài Gòn, gắn bó với đạo tràng Mai Thôn, và với tư cách là một trong những người tổ chức đó, thì chúng tôi thấy rằng chuyến về của Thiền sư mang lại rất nhiều lệ lạc về phương diện hành trì. Cho nên giá trị của nó đó là giá trị của sự gieo trồng những hạt giống mới. Ta biết Phật giáo có một truyền thống tâm linh rất là mạnh. Truyền thống này đó được nổi bật trước nhất là thông qua con đường học Phật và sau là dấn thân hành trì. Nhưng vì cái bối cảnh lịch sử trái ngang trong vòng mấy mươi năm qua, Phật giáo không phát huy hết được cái tiềm năng đó. Khi Thầy Nhất Hạnh trở về, Thầy hâm nóng lại truyền thống hành trì ở trong thiền môn. Với tăng ni trẻ đó đã có rất nhiều cái sự triển nở sau khi tham dự khóa tu của Thầy hướng dẫn. Chúng tôi cho rằng những ảnh hưởng của Thiền sư Nhất Hạnh đó, ngoài văn chương chữ nghĩa với gần 100 tác phẩm mà trước đây đó đã bị chính quyền Việt Nam cấm đoán và cho rằng đó là những sách không được để ở trong các tủ sách của các ngôi chùa và bỗng dưng thiền sư được cho phép và được thỉnh mời trở về, rõ ràng không phải là không có mục đích. Sự thần tượng của tăng ni và Phật tử trong nước đã từng nghe thầy giảng rất là nhiều qua những cái băng cassette, bây giờ tận mắt nhìn thấy được một vị thiền sư với gương mặt, với xác thịt, chứ không phải là qua âm thanh, không phải là qua những tác phẩm, thì rõ ràng là cái tác hưởng tích cực lớn hơn rất nhiều lần khi chúng ta chỉ đọc đơn thuần thông qua một quyển sách. Nếu như chúng ta thích sống đó hơn là nghe những cái băng audio CD, mặc dù cái chất lượng của audio CD có thể cao hơn ở ngoài cái sân diễn, thì tương tự con đường truyền của tâm linh đó có một cái tác dụng trực tiếp giữa người nói và người lắng nghe. Tăng ni đã học rất nhiều cái hạt giống của sự hành trì và làm mới lại cái con đường, và theo chúng tôi tin chắc đó, là trong tương lai thôi nó sẽ có những sự thay đổi rất là cơ hữu về phương diện giới thiệu Phật giáo dưới góc độ tâm học hay là đạo học, mà không còn bị vướng víu quá nhiều hay là đặt nặng quá nhiều vào cái con đường tín ngưỡng thuần túy. Đạo Phật Việt Nam trong vòng nhiều năm qua gần như là chỉ phát huy con đường tín ngưỡng, bỏ đi con đường triết lý và đạo học. Chính vì thế mà giới trẻ, giới tri thức và những giới không hề có thiện cảm với đạo Phật không thấy được những chất liệu tâm linh và giá trị khi đem đạo Phật ra ứng dụng. Cho nên thầy Nhất Hạnh đã giới thiệu được cái phương diện đạo học và tâm học đó cho giới tăng ni và toàn thể những người đang lắng nghe thầy. Chúng ta biết là mọi hành động, cử chỉ, lời nói và cách thức giảng pháp của thầy Nhất Hạnh được theo dõi kỹ lắm. Người ta chăm sóc rất là kỹ theo nguyên tắc tâm lý học. Cái gì được để ý với tính chất là theo dõi thì sự lắng tâm nó sẽ nhiều hơn là chúng ta nghe bình thường. Do đó hạt giống Phật pháp này sẽ được kích hoạt một cách tự động thôi. Càng nghe nhiều thì tâm mình càng mở ra, càng được chuyển hóa. Do đó nó không chỉ tác hưởng về phương diện nội bộ Phật giáo mà còn ảnh hưởng cho cộng đồng người không theo Phật giáo và cộng đồng của những người đang cầm cân nảy mực ở Việt Nam. Chúng ta biết ít nhất là có 3 điểm và 3 thời pháp thầy Nhất Hạnh đã dành cho những người nghiên cứu về tôn giáo, những người làm công tác tôn giáo, những nhà nghiên cứu ở học đường, rồi các giáo sư đại học vân vân, tại trường Đại học Hành chính Quốc gia của Sài Gòn, rồi tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo ở Hà Nội và tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa ở Huế. Rõ ràng cái chất liệu giới thiệu đạo Phật ở Âu, Úc, Mỹ, nói chung là phương Tây đó, dưới góc độ là của cái nền tảng đạo học, tâm lý học và hoàn toàn phi cái tín ngưỡng học, đã làm cho rất nhiều cử tọa lúc bấy giờ ngạc nhiên và mở mắt nhìn thấy rằng nào giờ mình tiếp xúc với một đạo Phật rõ ràng không phải là cái chân tướng của đạo Phật mà mình cần. Cho nên mình mới có những cái thành kiến, mình mới có những cái cực đoan, mình mới có những cái sai lầm, mình mới có những cách ứng xử không hay đối với đạo Phật. Cho nên chúng tôi tin rằng những cái hạt giống đó đã làm thay đổi cái não trạng của thành phần tri thức và giới trẻ của Việt Nam, ít nhất là ở những nơi mà thầy Nhất Hạnh có mặt và giới thiệu cho họ. Và là những người làm công tác tôn giáo cũng như là những người làm công tác chính trị và những người làm công tác giáo dục, khi họ được thay đổi não trạng thì rõ ràng thế hệ đàn em, con cháu của họ sẽ tự động thay đổi theo thôi. Chúng tôi cho rằng đó là những yếu tố rất là tích cực mà ở trong nước khó có ai có được cái tính cách, có được cái vai trò, có được cái vị trí thượng cấp đó, như là thầy Nhất Hạnh, để nói được những chuyện khó nói, để nói những chuyện mà người khác cảm thấy cần phải chấp nhận thông qua lý trí chứ không phải thông qua niềm tin. Hơn nữa chúng ta biết phái đoàn gần 200 người với nhiều nhà sư, nhiều sư cô mặc chiếc áo tràng màu nâu đi tung tăng ở ngoài chợ Bến Thành với hình thức là những thiền giả đang đi thông dong tự tại với những nụ cười rất là tươi mát, đã làm cho hàng ngàn người có mặt tại Sài Gòn trống mắt mà nhìn. Người Việt Nam của chúng ta vừa có tính cách rất là thân mật với người ngoại quốc mà cũng có một cái tính cách là hướng ngoại. Chúng ta thường quan niệm là ngoại là xịn. Bây giờ nhìn thấy các nhà sư ngoại quốc đi theo một ông thiền sư nhỏ bé của Việt Nam thì người ta phải nghĩ rằng chắc chắn rằng trong đạo Phật phải có một cái đạo lý gì đặc biệt chứ lắm. Cho nên người ta mới từ bỏ Thiên Chúa giáo, từ bỏ những tôn giáo của mình để đi theo một ông thầy Việt Nam. Người ta đồn với nhau lúc đó, đi ra bên ngoài ta nói đây là phái đoàn thầy Nhất Hạnh, mặc dù không cần hỏi người ta biết. Chúng tôi nghĩ rằng là cái ảnh hưởng đó hồi nào giờ chưa hề có các vị tu sĩ đi thiền hành, đi kinh hành ở ngoài chợ búa, ở những nơi công cộng, bỗng dưng phái đoàn của tại giới hành được làm chuyện đó, đã để lại những ấn tượng rất là tốt đẹp. Đó là những nhà sư vô sản, không có tiền bạc, không có những công cụ và phương tiện của sự sống, ấy thế mà trên gương mặt của họ đó hạnh phúc tươi mát còn hơn là những người giàu có ở Việt Nam. Tự động có sự so sánh xuất hiện thôi. Cho nên là cái ảnh hưởng đó đã diễn ra một cách tương tự đối với chợ Đồng Xuân ở ngoài Hà Nội, nó ảnh hưởng tương tự đối với thành phố Huế và những nơi đó. Thầy Diệu Hạnh đều đi với tư cách là thiền hành rất là nhẹ nhàng và thảnh thơi. Cái điểm thứ ba nữa, cái cách thức mà thầy Diệu Hạnh trả lời đã làm cho rất nhiều người suy nghĩ. Thầy nói rất là khéo, ví dụ như là cái buổi thuyết trình tại Đạo Quốc Gia Hành Chánh, có một vị ni sư đã đặt câu hỏi: khi chúng con nghe thầy nói về tương lai Phật giáo ở phương Tây, chúng con được biết rất là rõ là ở Việt Nam nó đã từng có cái truyền thống, các nhà chính trị, các nhà lãnh đạo đã từng dựa vào đạo Phật để trở thành một cường quốc, thì thầy có tin rằng là trong tương lai các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện tại làm cùng một cách thế tương tự hay không? Thầy Diệu Hạnh trả lời rất là hay. Đầu tiên thầy nói đó, tôi nghe nói rằng ông đại sứ ở Pháp và bà đại sứ phu nhân rất nhiều lần muốn đến làng Mai, nhưng tôi vẫn chưa hiểu lý do tại sao và cái gì đã cản quý vị cho đến bây giờ quý vị chưa có mặt được ở làng Mai, mặc dù làng Mai không có súng ống, làng Mai không có hàng rào, làng Mai không có yêu cầu những cái điều kiện, làng Mai không hề bán vé vào cổng, tại sao quý vị không vào được? Ai đã từng sống trong cái bối cảnh của Việt Nam trong mấy mươi năm qua biết rằng đã có một giai đoạn đảng viên không được đi chùa, đảng viên không được đi nhà thờ, đảng viên không được đi vào các cái sinh hoạt tôn giáo. Bây giờ thầy đặt vấn đề tại sao quý vị không đi vào, mà trong khi đó cái con đường của đạo Phật là con đường mà tổ tiên chúng ta đã từng đi qua. Có một cái gì đó lặng cặn mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Cái thứ hai nữa thầy nói mà nói rất là khéo, nói mang tới cách là xúc tác để chúng ta phải suy nghĩ lại. Thầy nói là tôi không lấy làm ngạc nhiên, thì dù là tôi không lấy làm ngạc nhiên khi biết rằng trước khi qua đời đó, ông cụ thủ tướng đã quy tam bảo. Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên khi biết rằng đại tướng Võ Nguyên Giáp mỗi lần tới những quân đội, thay vì giảng về chiến lược chiến thuật thì là dạy người ta cái cách thức ứng dụng thiền. Bởi vì tôi biết rất rõ rằng là tổ tiên của chúng ta đã từng làm chuyện đó. Có điều tôi xin nhắc quý vị, đó là quý vị đến với đạo Phật quá muộn à. Đừng đợi đến tuổi già mới đến với đạo Phật. Tổ tiên của chúng ta thời Lý và thời Trần đã làm cho đất nước Việt Nam trở thành một cường quốc, đã từng mấy lần thắng giặc Quy Mông, một cường quốc mạnh, rất là mạnh về kinh tế, chính trị, văn hóa, cũng vì lấy nền tảng tâm linh của đạo Phật. Còn bây giờ quý vị đi tới đạo Phật đã muộn, có những người không đi nữa, thì cái đó là một sự tổn thất rất là lớn. Cho nên thầy Diệu Hạnh đã kêu gọi là nhà văn hóa, các nhà kinh tế, tức là mọi lãnh vực, những người lãnh đạo trong các lĩnh vực này, hãy tìm kiếm đạo Phật với góc độ của con đường đạo học, để quý vị thấy rằng là nó là cái tấm phao về đời sống tinh thần, đạo đức cho truyền thống dân tộc Việt Nam của chúng ta. Chúng tôi nghĩ rằng chỉ chừng đó những câu trả lời rất là ngắn thôi, để lại rất nhiều suy tư cho những người lãnh đạo, cho những người có mặt ở Việt Nam, cho những người được xem là đại diện cầm cân nảy mực của một quốc gia. Chúng ta thấy ảnh hưởng của chuyến đi, ngoài việc giới thiệu một cái phương pháp hành trì có thể mang lại giá trị an lạc ở hiện tại, mà Đức Phật đã để lại trong những bài kinh, chẳng hạn như là kinh Tứ Niệm Xứ, kinh 16 pháp quán niệm hơi thở, hay là những cái kinh nói về đạo lý tứ diệu đế, vô thường, vô ngã, duyên khởi phân vân, thì thầy Nhất Hạnh còn chứng minh cho người ta thấy được rằng qua cái cách thức sinh hoạt, đi đứng nằm ngồi giao tới của ngài tại Việt Nam thôi, là thấy được rằng con người nào có chắc hành trì Phật giáo, bỗng dưng đó, bên ngoài đó, nó phải có một cái gì đó rất là khác với người bình thường. Dĩ nhiên cái sự khác biệt đó đó không phải là một cái cách làm dáng, hay là một cách giả tạo, hay là một cái cách giao tế, mà nó được lột tả thật sự khi mà chúng ta tiếp xúc được với chánh pháp của Đức Phật. Cái đó đó chúng tôi nghĩ rằng khó có thể đạt được lắm khi chúng ta đang ở trong một cái vị trí, trong một bối cảnh lịch sử mà tiếng nói của những vị xuất gia trong nước đã không còn đủ trọng lượng để thu hút chính quyền, cái giới làm công tác tôn giáo, cái giới quản lý tôn giáo, mà những cái người đứng ngoài cái dòng càn khôn đó đó có thể cắt cái tiếng nói rất là độc lập và khách quan. Và dĩ nhiên khi mà thầy Nhất Hạnh về, người ta đã biết rất là rõ rằng thầy Nhất Hạnh đã từng có những cái cuộc nói chuyện hướng dẫn về thiền cho những chốt bu chính trị trên thế giới, chứ không phải là cỡ như Việt Nam đâu. Ảnh hưởng đó đã làm thay đổi cái nhìn ít nhất đối với đạo Phật. Cơ hội đó rõ ràng nó nằm về phía đạo Phật của chúng ta rất là nhiều. Có điều là chúng ta có đủ nhanh chóng để tiếp nhận cái cơ hội đó, để làm cho đạo Phật trở thành nền tảng tâm linh của dân tộc Việt Nam, hay là chúng ta cứ chần chừ với những lý do A, B, C, cuối cùng đó, cái cơ hội đó nó sẽ rớt vào tay của các tôn giáo khác. Có một lần chúng tôi nghe một vị hòa thượng nói, và rất tâm đắc với câu nói này: nếu như đạo Phật chúng ta không chuẩn bị để tạo ra một sự cách tăng, hay là tạo ra một khuynh hướng hành đạo ở Việt Nam, thì cái sự cách tăng đó nó sẽ thuộc về tôn giáo khác. Tôn giáo trong ngày đại ngày nay giống như là một cái cơ chế thị trường, có nhiều khách hàng, rồi có nhiều sản phẩm, có nhiều người tạo ra những sản phẩm đó. Con người tôn giáo, các nhà tôn giáo được xem là chủ của thị trường. Rồi nội dung hành trì trong tôn giáo, các con đường, các phương pháp dấn thân, các thức phục vụ đó chính là những sản phẩm tâm linh. Và khách hàng tôn giáo đó chính là những tín đồ. Và dĩ nhiên là tín đồ tôn giáo cũng giống như là những cái người tiêu thụ vậy đó. Người ta phải chọn cái sản phẩm nào vừa có đẹp về ngoại hình, vừa có hấp dẫn về hình thức, vừa có giá trị về nội dung, và nó ứng với túi tiền của họ, họ mới mua thôi. Tức là 3 trong 1, 4 trong 1 hay 5 trong 1 thì người ta mới mua. Còn nếu như mình không có cách tăng để thích ứng với những cái nhu cầu đa dạng, thì rõ ràng cái nội dung siêu tiêu của đạo Phật vẫn không đủ sức để người ta cảm thấy có sự hấp dẫn và tin cậy. Bởi vì cái hình thức của cái nội dung đó quá cũ kỹ, cái hình thức của nội dung đó nó bị nhiều ảnh hưởng của truyền thống tôn giáo, cái hình thức của cái nội dung đó đó nó bị quá nhiều cái mê tín dị đoan, nó bị quá nhiều cái hạt giống của các tôn giáo khác ảnh hưởng tác động, làm cho người ta tưởng rằng đạo Phật là những dây mơ rễ mái trên cây bồ đề, mà lẽ ra nó phải là bản thân của cây bồ đề. Chính vì thế đó, một cái cuộc giải phẫu thường để lại những nỗi khổ niềm đau. Dĩ nhiên giải phẫu về truyền thống là một trong những cái mà tạo ra cái phản ứng đối kháng nhiều nhất. Chúng ta đã từng quen với những cái nếp suy nghĩ, chúng ta đã từng quen những cái thức hành trì, bây giờ bỗng dưng có một cái thức khác với cái đó, chúng ta đẩy nó ra bên ngoài thôi. Nó là cái phản ứng cố chấp, nó là cái phản ứng bản ngã, nó là phản ứng của sự va chạm, nó là phản ứng của sự không thừa nhận lẫn nhau mà thôi. Phật giáo của chúng ta thường bị rơi vào cái tình cảnh đó nhiều lắm. Cho nên cuối cùng đó, cái sức mạnh tuệ giác của nhà Phật như là cái vầng mặt trời ấy, thế mà chỉ cần có vài cái bản ngã của những cái đám mây thôi, cái vầng mặt trời đó đã mất đi cái tác dụng làm cho cái mảnh đất của những người Việt Nam nào có thể tiếp nhận được ánh sáng đó. Ít nhất là tăng cường thêm dược lực tốt, ít nhất là tăng cường thêm cái sức khỏe, ít nhất là tăng cường thêm cái giá trị mà những con người ở trong cái cơ thể Việt Nam này đang cần. Đó là điều rất là đáng tiếc. Cho nên nhìn từ góc độ này đó, thì chúng ta thấy là cái chuyến đi đó là một chuyến đi rất là bổ ích, tạo ra một cái cơ chế của sự thay đổi ít nhiều. Nếu chúng ta là một cái nhà chính trị thì chúng ta nghĩ rằng nó có thể đóng góp vào sự thay đổi chính trị. Nếu chúng ta là một cái nhà xã hội tôn giáo thì chúng ta sẽ nghĩ rằng nó sẽ có những thay đổi về cái cơ cấu lịch sử của tôn giáo. Nếu chúng ta là những nhà tâm linh, chúng ta sẽ thấy được rằng các hạt giống của sự hành trì đó đã vượt lên trên hết tất cả những hàng rào của chính trị, của quyền lực, của sự lợi dụng, của tất cả những cái khác nữa, để tiếp nhận được nguồn chất liệu rất là bổ ích cho đời sống tinh thần mà Đạo Phật và Đức Phật đã để lại cho chúng ta qua bề dày mấy mươi thế kỷ. Từ cái góc độ đó mà chúng tôi tin chắc rằng là trong tương lai, các hạt giống mà Thầy Nhất Hạnh đã gieo trồng sẽ tiếp tục nảy nở và phát triển ở Việt Nam. Khi chúng ta đánh giá một vấn đề, nhà Phật dạy là chúng ta nên bỏ qua hết tất cả những cặp kính màu, hay là những cái thói quen dán nhãn đối tượng, hoặc là định danh đối tượng, đặt cho những đối tượng một cái thành kiến, một định kiến, một nội dung, dựa vào cơ chế phong tục tập quán, dựa vào những cái quan niệm ý thức hệ tôn giáo, dựa vào cái quan niệm ý thức hệ chính trị, dựa vào cái ý thức hệ trước và sau năm 75, thì chúng ta khó có thể chấp nhận được những nội dung giảng dạy rất là thuần túy về đạo Phật của Thầy Nhất Hạnh. Nếu chúng ta theo dõi hết cả chuyến đi, có nhiều câu thầy trả lời đó, đánh vào trong cái tâm thức và não trạng của người Việt Nam. nó kích thích vào cái lòng tự hào của người Việt Nam. Và trong cái nỗi tự hào đó, người ta phải xét lại trong sự so sánh, đó là quá khứ dân tộc Việt Nam đã được cái gì và bây giờ mình được cái gì. Trong sự so sánh có lương tâm thôi, bỗng dưng người ta phải thay đổi, nó phải thay đổi thôi. Mà đạo lý vô thường của nhà Phật dạy chúng ta một cái niềm tin, đó là tin tưởng rằng mọi thứ trong cuộc đời này phải thay đổi, dù cái đó là cái gì. Chúng ta không cần phải nêu ra cái ngoại hàm của đó, mà chỉ cần nói là trong cái nội duyên nó có thay đổi, thì tất cả những cái ngoại hàm, những cái phạm trù liên hệ đến cái ngoại hàm đó, những cái đối tác liên hệ trực tiếp và gián tiếp sẽ theo đó mà thay đổi theo. Cái quy luật duyên khởi của nhà Phật nói rằng là cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này thay đổi kéo theo cái kia thay đổi, cái này chuyển hóa thì kéo theo cái kia chuyển hóa ra. Và với quy luật đó thì chúng tôi tin chắc rằng, và trên thực tế nó đã từng và nó sẽ tiếp tục từng mang lại những giá trị rất là tích cực cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam nói riêng và cho cả tổng thể của dân tộc và đất nước Việt Nam nói chung.